be on the frequency of 15.530 MHz on the 19-meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Bảy, ngày 31 tháng 5 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nhìn lại chuyến viếng thăm đất thánh của Đức Phanxicô. Kế đó là các tiết mục thánh mẫu học và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Linh hồn tôi tung hô Chúa, thân chí tôi mừng vui vời vời trong đấng cứu Chúa tôi. Chúa đã rũ cứu đoái nhìn phận hèn tôi ta, vì vậy đến muôn đời vâng thánh tiếng sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời đến muôn đời đến.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 39 đến câu 56. Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên. Và bà được tràn đầy thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ, bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời, sẽ khen tôi diệm phúc, đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh người thật, chí thánh, chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà. Quý vị và các bạn thân mến, triết gia hiện sinh của Pháp, ông Albert Camus đã nói rằng, con người là tạo vật duy nhất không chấp nhận chính mình. Con người đành phải chịu đựng chính mình, và chính vì phải chịu đựng chính mình mà con người luôn phẫn nộ với những giới hạn của mình và tìm cách vượt qua chính mình. Một trong những thể hiện của thái độ không chấp nhận chính mình là ước mơ trường sinh bất tử, được nuôi dưỡng và bày tỏ bằng nhiều cách khác nhau. Từ các vua chúa của Ai Cập, qua tầng thủy hoàng của Trung Hoa, đến những lãnh tụ độc tài của các thời đại, và cuối cùng những nhà khoa học của thời đại. Con người vẫn tìm đủ mọi cách để trở thành bất tử. Các vua Ai Cập khi qua đời không những được ướp xác, mà người ta còn chôn sống cả những người thân tín của họ. Tần Thủy Hoàng cũng đã suốt một đời đi tìm thuốc trường sinh bất tử. Những cái xác ướp của thời đại hiện nay đang được trưng bày trong những lăng tẩm nguy nga, mà sự bảo trì đòi hỏi bao nhiêu tốn kém cũng là thể hiện của những giấc mơ được sống mãi, dù chỉ là sống mãi với một thứ hào quang giả tạo. Tự trung, sống và cư xử có trách nhiệm với tinh thần phục vụ là đòi hỏi tất yếu của con người. Đã là người, đương nhiên phải có trách nhiệm. Mẹ Maria là mẫu mực của một con người có trách nhiệm và sẵn sàng phục vụ. Trách nhiệm ấy trước tiên được thể hiện qua sự cộng tác của mẹ trong mầu nhiệm nhập thể. Mẹ đã thưa xin vâng với tất cả tinh thần trách nhiệm. Thưa xin vâng là chấp nhận đi vào một chương trình của Thiên Chúa. Trong đó, sự cộng tác của con người phải là toàn diện. Thưa xin vâng là ý thức về thân phận bất toàn và giới hạn của con người, nhưng đồng thời cũng triệt để tin tưởng nơi quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa. Chính vì đã thưa xin vâng một cách triệt để, mà mẹ Maria đã là người đầu tiên trong nhân loại vượt qua ranh giới của sự chết để trở thành trường sinh bất tử thật sự. Chấp nhận thân phận giới hạn của kiếp người và tin tưởng ở quyền năng của đấng có thể làm được mọi sự, mẹ đã trở thành đích điểm của cuộc lữ hành đức tin của chúng ta. Mẹ đã chỉ ra cho chúng ta con đường đích thực để đi, hầu đạt được cứu cánh vĩnh cửu của chúng ta. Nhìn lên mẹ, từ giữa bao nhiêu giới hạn bất toàn và khổ đau của kiếp người, chúng ta được mời gọi củng cố niềm hy vọng của chúng ta. Giữa cuộc đời khổ lụy và tâm tối, chúng ta vẫn nhận ra ánh sáng để tiến tới. Ước gì bài ca ngợi khen mà mẹ và cộng đoàn tiên khởi đã hát vang cũng trở thành tâm tình của chúng ta. Amen.
Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa ấy cha. Thần trí tôi mừng vui vời vời trong đấng cứu chuộc tôi. Chúa đã rũ thương đoài nhìn phần hèn tôi ta. Vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Trích lại vài vấn đề được nêu lên trong phần 2 bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco trên chuyến bay từ Israel về Roma. Chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần 2 bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho các nhà báo quốc tế trên chuyến bay từ Tel Aviv về Roma tối thứ Hai 26 tháng 5 vừa qua. Trong phần đầu của cuộc phỏng vấn, các phóng viên đại diện cho các nhóm nói tiếng Ý, Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Bồ Đào Nha đã đưa ra các câu hỏi liên quan tới các cử chỉ tự phát của Đức Thánh Cha, khiến cho mọi người cảm động. Các vụ giáo sĩ, tu sĩ và nhân viên của giáo hội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Các gương mù gương xấu chi phí chống lại sứ điệp giáo hội nghèo và của người nghèo hay không trong sáng, trong tiền bạc. phong trào chống Âu Châu đang lên và quy chế của thành Jerusalem. Sau đây là nội dung phần 2 cuộc phỏng vấn. Nhà báo Á Châu là anh Shoko Ueda của hãng tin Tokyo, Nhật Bản, đã hỏi Đức Thánh Cha về việc phải làm gì cho những anh chị em tại những nơi không có tự do tôn giáo và tự do ngôn luận như Bắc Hàn và Trung Quốc. Đức Thánh Cha đáp: Tôi quý trọng Á Châu. Có hai chương trình viếng thăm. Một tại Nam Hàn để gặp gỡ giới trẻ Á Châu. Rồi vào tháng Giêng năm tới, có một chuyến viếng thăm Sri Lanka và Philippines trong vùng đã bị tai nạn sóng thần. Vấn đề không được tự do hành đạo không phải chỉ có tại vài nước Á Châu, mà cũng có tại các nước khác trên thế giới nữa. Tự do tôn giáo không phải là điều có trong tất cả mọi nước. Có vài nước kiểm soát tự do tôn giáo một cách nhẹ nhàng và an bình. Các nước khác đưa ra các biện pháp kết cục trở thành một việc thực sự bách hại các Kitô hữu. Có các vị tứ đạo. Ngày nay có các Kitô hữu chết vì đạo. Tín hữu công giáo và không công giáo, nhưng là những người chết vì đạo. Và tại một vài nước, không thể đeo thánh giá hay không thể có một cuốn thánh kinh. Không thể dạy giáo lý cho trẻ em ngày nay. Và tôi tin rằng mình không lầm. Tin rằng trong thời đại này, có nhiều người chết vì đạo hơn là trong các thời gian đầu của giáo hội. Tại vài nơi chúng ta phải tới gần một cách thận trọng để trợ giúp các anh chị em ấy. Chúng ta phải cầu nguyện nhiều cho các giáo hội đau khổ này. Họ đau khổ nhiều lắm. Các giám mục và tòa thánh kín đáo hoạt động để trợ giúp các nước này, trợ giúp Kitô hữu của các nước này. Nhưng đây không phải là điều dễ dàng. Chẳng hạn, tôi xin nói với anh một điều này. Trong một nước có lệnh cấm cầu nguyện chung với nhau, nhưng các Kitô hữu sống tại đó lại muốn cử hành thánh thể. Có một ông thợ là linh mục. Ngài đến và ngồi vào bàn, giả bộ uống trà, nhưng họ cử hành thánh thể. Nếu có cảnh sát đến, họ giấu ngay các sách lễ đi và đang uống trà. Điều này xảy ra ngày nay đấy, không dễ dàng đâu. Nhà báo John Allen thuộc nhóm Nói Tiếng Đức hỏi Đức Thánh Cha có ý định tiếp tục tiến trình điều tra trước khi quyết định tôn phong chân phước cho Đức Pio thứ 12 hay không. Đức Thánh Cha đáp: Án liên quan tới Đức Pio thứ 12 đã được mở. Tôi đã hỏi tin tức, chưa có phép lạ nào. Và nếu không có các phép lạ, thì không thể tiến tới được. Và nó dừng lại ở đó. Chúng tôi phải chờ đợi thực tại, xem thực tại của án phong tiến triển như thế nào. Rồi mới nghĩ tới việc quyết định được. Nhưng sự thật là điều này chưa có phép lạ nào, và cần phải có một phép lạ cho việc tuyên phong chân phước. Án phong của Đức Pio thứ 12 ngày nay là như thế, và tôi không thể nghĩ là có phong chân phước cho ngài hay không, bởi vì tiến trình chậm. Nữ phóng viên, chị Elisabetta Piquet, đã hỏi Đức Thánh Cha về các đề tài như việc cho các cặp ly dị tái hôn được rước mình Thánh Chúa và mời các vị Tổng thống đến gặp gỡ tại Vatican. Đức Thánh Cha đáp, Trước hết, tôi xin giải thích rõ về cuộc gặp gỡ tại Vatican. Đó sẽ là một cuộc gặp gỡ cầu nguyện, chứ không phải để làm trung gian hay tìm ra các giải pháp. Không, chúng tôi sẽ họp nhau để cầu nguyện thôi, rồi mỗi người trở về nhà mình. Nhưng tôi tin rằng lời cầu nguyện quan trọng, và cùng nhau cầu nguyện mà không thảo luận, điều này trợ giúp. Đó sẽ là một cuộc gặp gỡ cầu nguyện. Sẽ có một rabbi, một vị lãnh đạo Hồi giáo, và tôi. Tôi đã xin vị quản thủ thánh địa tổ chức các điều này cho cụ thể một chút. Thứ hai, xin cảm ơn câu hỏi liên quan tới các người đã ly dị. Thượng Hội đồng Giám mục sẽ bàn về gia đình, về vấn đề của gia đình, các sự phong phú của gia đình, về tình trạng hiện nay của gia đình. Tài liệu trình bày trước của Đức Hồng Y Casper đã có 5 chương. 4 chương về gia đình, các hay đẹp của gia đình, nền tảng thần học, vài vấn đề gia đình, và chương 5 nói về mục vụ cho những người ly thân, việc tiêu hôn và các người ly dị. Trong vấn đề này cũng có việc rước lễ. Tôi không thích nghe nhiều người, kể cả các linh mục, nói: "À, Thượng Hội đồng Giám mục cho các người ly dị rước lễ." Và họ đi đến đó. Tôi đã nghe làm như thế là mọi chuyện được giảng lược vào một trường hợp nghi nghĩa. Casistica. Nhưng mà không. Việc này tế nhị và rộng rãi hơn nhiều. Ngày nay chúng ta đều biết gia đình bị khủng hoảng, và nó là cuộc khủng hoảng toàn cầu. Người trẻ không muốn lập gia đình hay không muốn lấy nhau, nhưng chung sống. Hôn nhân bị khủng hoảng, và gia đình bị khủng hoảng. Và tôi không muốn chúng ta rơi vào trường hợp nghi nghĩa này. Có thể hay không có thể. Vì thế tôi cảm ơn chị đã đưa ra câu hỏi này, bởi vì nó cho tôi dịp giải thích vấn đề. Vấn đề mục vụ gia đình rất là rộng rãi, và phải cứu xét từng trường hợp một. Có một điều, đó là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã 3 lần đề cập tới những người ly dị, và người đã giúp tôi nhiều lắm. Một lần tại Alto Adige, một lần khác tại Milano, và lần thứ 3 tôi không nhớ ở đâu. À, tại Hội nghị Hồng Y công khai để chỉ định các tân Hồng Y. Bởi vì hội nghị cuối cùng là hội nghị riêng nhằm duyệt xét các tiến trình hủy bỏ hôn nhân cho một ít người, xem xét niềm tin, qua đó một người tiến tới hôn nhân, và minh giải rằng các người ly dị không bị vạ tuyệt thông. Nhưng biết bao lần họ bị đối xử như những người bị vạ tuyệt thông. Đây là vấn đề nghiêm trọng. Thượng Hội đồng sẽ bàn về gia đình, các phong phú, các vấn đề của gia đình, các giải pháp, việc yêu hôn. Cũng sẽ có vấn đề liên quan tới các người đã ly dị tái hôn. Trong tháng thứ 2, triều đại của tôi, Đức Cha Eterovic, thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã tới gặp tôi với 3 đề tài mà Hội đồng Hậu Thượng Hội đồng Giám mục đề nghị cho Thượng Hội đồng Giám mục tới. Đề nghị thứ nhất rất mạnh mẽ và tốt, liên quan tới điều Chúa Giêsu Kitô đem tới cho con người ngày nay. Nó tiếp tục Thượng Hội đồng Giám mục về rao giảng tin mừng. Tôi đã chấp nhận, và chúng tôi đã thảo luận một chút về việc cải tổ phương pháp và sau cùng tôi nói, chúng ta hãy thêm vào một cái gì đó. Điều Chúa Giêsu Kitô đem tới cho con người và gia đình ngày nay. Thế rồi, tôi đi tham dự phiên họp thứ nhất của hội đồng. Tôi thấy người ta nói tới toàn đề tài. Rồi từ từ, người ta nói tới điều Chúa Giêsu Kitô đem tới cho gia đình và thượng hội đồng giám mục về gia đình mà không nhận ra. Tôi chắc chắn là thần khí Chúa đã hướng dẫn chúng tôi chọn tựa đề này, bởi vì ngày nay gia đình cần các trợ giúp mục vụ. Tân giám đốc đài truyền hình Công giáo Pháp, chị Philippine de Saint-Pierre, đã hỏi Đức Thánh Cha, đâu là các chướng ngại cho việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh Roma? Đức Thánh Cha đáp, mà chướng ngại đầu tiên là tôi đây chứ ai? Nhưng chúng ta ở điểm tốt, bởi vì tôi tin rằng tôi không nhớ ngày tháng, nhưng tháng 3, phải tháng 3 hay ít hơn, sau ngày tôi được bầu làm giáo hoàng, đã có hội đồng tám hồng y được thành lập. Rồi trong các ngày đầu tháng 7, chúng tôi đã họp nhau lần đầu tiên, và từ đó cho tới nay chúng tôi làm việc. Hội đồng làm việc gì? Hội đồng duyệt xét toàn tông hiến, Pastor Bonus và các cơ quan trung ương Roma. Hội đồng đã tham khảo ý kiến với các hội đồng giám mục toàn thế giới, với tất cả các cơ quan trung ương tòa thánh, và bắt đầu nghiên cứu vài điều. Điều này có thể làm như thế này, điều kia làm như thế kia. Nhập vài cơ quan làm một để giảm nhẹ tổ chức. Một trong những điểm chìa khóa đã là vấn đề kinh tế, và cơ quan kinh tế sẽ trợ giúp rất nhiều. Nó phải làm việc với phủ quốc vụ khanh, bởi vì nó là một kết hợp. Mọi người làm việc với nhau. Vào tháng 7 tới, chúng tôi có 4 ngày làm việc với ủy ban này. Rồi vào tháng 9, tôi tin vậy, sẽ có 4 ngày làm việc nữa. Người ta làm việc khá nhiều, và người ta chưa trông thấy tất cả các kết quả. Nhưng kết quả kinh tế là kết quả đầu tiên, bởi vì có vài vấn đề mà báo chí đã nói tới khá nhiều, và chúng tôi phải xem xét thấy chúng. Các chướng ngại là các chướng ngại bình thường, có toàn tiến trình. Nghiên cứu con đường, sự tin chắc rất là quan trọng. Đây là một công việc của sự tin chắc, của việc trợ giúp. Có vài người không trông thấy rõ vấn đề, nhưng mọi cải tổ đều tạo ra các điều này. Nhưng tôi hài lòng, thật sự hài lòng. Chúng tôi đã làm việc khá nhiều, và ủy ban này trợ giúp chúng tôi biết bao. Cha Lombardi đã chân thành cảm ơn Đức Thánh Cha đã dành cho các nhà báo gần một giờ phỏng vấn. Cha cầu chúc cuộc gặp gỡ cầu nguyện do Đức Thánh Cha đề ra đem lại nhiều kết quả và hòa bình trên thế giới mà mọi người mong ước. Đức Thánh Cha cảm ơn các nhà báo về sự đồng hành và sự khoan dung, và Ngài xin họ cầu nguyện cho Ngài, vì Ngài cần nhiều lời cầu nguyện. Tin Philippines. Giáo hội Philippines mong đợi thêm chi tiết về chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Các viên chức giáo hội Công giáo ở Philippines mong đợi một cách tha thiết việc Đức Thánh Cha đến thăm nước này, mặc dù chưa có một thông báo chính thức nào về chuyến viếng thăm đầy mong đợi này. văn phòng tổng thư ký, chưa nhận được trao đổi chính thức nào từ tòa thánh hoặc từ sứ thần tòa thánh. Đức ông Marvin Mejia, tổng thư ký hội đồng giám mục Philippines, cho biết như trên. Ban truyền thông của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagli, tổng giám mục Manila, cũng đưa ra một tuyên bố tương tự, dù bày tỏ khát khao cho một cuộc viếng thăm như thế. Chưa có thông tin chính thức từ tòa thánh. Pichi Yamsuan, người đứng đầu ban truyền thông của Tổng giáo phận Manila, cho biết. Các báo chí trên các phương tiện truyền thông hôm thứ Ba đã trích dẫn lời Đức Giáo Hoàng trong cuộc họp báo các ký giả trên chuyến bay trở về Roma từ Thánh Địa. Ngài nói rằng sẽ dành hai ngày để viếng thăm Sri Lanka và sau đó là Philippines, đặc biệt vùng đất chịu sự tàn phá bởi thiên tai. Tất cả đang được lên kế hoạch cho tháng Giêng năm tới, mà chẳng đề cập gì về một ngày rõ ràng và chi tiết nào. Henrietta de Villa, một cố vấn cho Hội đồng Giáo hoàng Đồng Tâm, cô Unum, cho biết Đức Thánh Cha đã nhận được một lời mời thăm viếng quốc gia này, nhưng tòa thánh vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Ông nói thêm, tất cả chúng tôi đều hy vọng Ngài sẽ đi thăm vào năm tới, nhưng người có thể công bố điều đó là Sứ thần tòa thánh, hoặc là Hội đồng Giám mục Philippines, hoặc Đức Hồng Y Tagli. Trước đây, Đức Hồng Y Tagli đã nói rằng, Ngài rất tin tưởng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Philippines vào năm 2015, đặc biệt trong những khu vực thuộc quần đảo Visayas, nơi bị ảnh hưởng nặng bởi những thiên tai gần đây. Năm ngoái, các giám mục Philippines đã mời Đức Giáo Hoàng tham dự Đại hội Thánh thể Thế giới sẽ diễn ra tại Cebu vào năm 2016. Cha Giovanni Rey, bề trên miền của Hội Giáo Hoàng Truyền giáo PIME ở Philippines, trong cuộc phỏng vấn với Asian News cho biết, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Philippines sẽ trở nên một thời điểm quan trọng nữa cho quốc gia này, như những chuyến viếng thăm của các vị giáo hoàng tiền nhiệm.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nhìn lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Đất Thánh, do Văn Việt trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần qua, chúng ta đã được dịp theo dõi những tường thuật về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa. Hôm nay, chúng ta hãy theo dõi bài tổng hợp chung của Vũ Văn An về chuyến viếng thăm này. Tại Vương quốc Jordani, Đức Giáo Hoàng đã khởi đầu chuyến đi vào ngày thứ Bảy 24 tháng 5. Bằng cách phê phán nặng lời những kẻ buôn bán vũ khí. Ngài đặt câu hỏi, tất cả chúng ta đều muốn có hòa bình, nhưng nhìn vào thảm họa chiến tranh, nhìn vào những người bị thương, thấy biết bao nhiêu người phải rời bỏ quê hương, buộc phải xa xứ. Tôi tự hỏi, ai đang bán vũ khí để những người này tạo ra chiến tranh? Đây quả là căn cội của sự ác, lòng hận thù và say mê tiền bạc. Sáng Chủ nhật, Đức Francisco dùng trực thăng bay tới Belém, nơi Ngài trở thành vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm thẩm quyền Palestine trước khi thăm Israel. Đức Giáo Hoàng hội kiến với Chủ tịch thẩm quyền Palestine là Mahmoud Abbas. Ngài nói rằng cuộc tranh chấp giữa Israel và người Palestine là không thể chấp nhận được, và thúc giục hai bên thực hiện các hy sinh để tiến tới hòa bình. Sau khi gặp Abbas, Đức Phanxicô thực hiện điều chắc chắn sẽ được ghi nhớ như là cuộc dừng chân đáng lưu ý nhất của Ngài. Đó là bất ngờ dừng lại trước bức tường an ninh tại Bethlehem, nơi Ngài tựa đầu vào bức tường ngay ở chỗ có nhiều hàng chữ sơn viết nguệch ngoạc chống Do Thái, và cầu nguyện để đừng cần thiết có bức tường này nữa. Ngài cũng nói tới nước Palestine trong động thái có tính lịch sử này. Rồi Đức Giáo Hoàng cử hành thánh lễ tại công trường Máng Cỏ, tha thiết kêu gọi chấm dứt việc bóc lột trẻ em và được đoàn Kitô hữu đông đảo hoan hô vang dội. Chiều Chủ nhật, Đức Phanxicô dùng trực thăng bay tới phi trường Ben Gurion tại thủ đô Tel Aviv, nơi Ngài được các viên chức cao cấp của chính phủ Israel nghênh đón, trong đó có Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Shimon Peres. Ông Peres tuyên bố rằng, ngay cả khi hòa bình đòi hỏi hy sinh, các hy sinh của hòa bình vẫn đáng mến mộ hơn đe dọa của chiến tranh. Phần Đức Phanxicô, Ngài nói, không có con đường nào khác hơn là khởi diễn lại các cuộc thương thuyết hòa bình nhằm đạt được giải pháp hai nhà nước cho cuộc tranh chấp này. Ngài cũng lên án cuộc tấn công khủng bố vào Viện Bảo tàng Do Thái tại Brussels. Đức Phanxicô gặp gỡ đối tác đông phương của Ngài là Đức Bartolomeo đệ nhất tại nhà thờ Mộ Thánh, thực hiện đầy đủ mục đích chính thức của cuộc viếng thăm của Ngài. Hai vị lên tiếng kêu gọi hợp nhất Kitô giáo. Hôm thứ Hai, 26 tháng 5, Đức Giáo Hoàng bắt đầu vòng du hành thần tốc Jerusalem với việc viếng thăm núi đền thờ, nơi Ngài kêu gọi sự hợp tác liên tín ngưỡng. Ngài nói, xin đừng có ai lạm dụng danh Thiên Chúa bằng bạo lực. Rồi Đức Giáo Hoàng đến thăm bức tường than khóc, đặt kinh lạy cha chép tay bằng tiếng Tây Ban Nha vào kệ đá của bức tường. Rồi từ cổ thành, Đức Phanxicô đi đặt vòng hoa tại mộ ông Theodore Herzl, người sáng lập phong trào và kêu gọi người Do Thái hãy trở về xây dựng nước Israel. Lúc ở đó, Ngài đồng ý thêm một lần dừng chân không dự trù trước tại đài tưởng niệm các nạn nhân của khủng bố, theo yêu cầu của Thủ tướng Netanyahu. Trong lúc thăm địa điểm này, Thủ tướng Netanyahu trình bày với Đức Giáo Hoàng rằng, lý do thiết lập bức tường an ninh là để ngăn ngừa các vụ tấn công khủng bố, và Đức Giáo Hoàng lên tiếng khẩn khoản yêu cầu chấm dứt khủng bố. Rồi Đức Giáo Hoàng tới thăm Viện Yad Vashem, nơi Ngài hôn tay 6 người sống sót và gọi nạn diệt chủng Do Thái là tội ác lớn nhất đối với nhân loại cho tới ngày nay. Khi gặp gỡ các trưởng giáo sĩ của Israel, Đức Phanxicô gọi người Do Thái là anh cả của các Kitô hữu. Tại nghi lễ ở phủ tổng thống, tuy trông có vẻ mệt mỏi, Đức Giáo Hoàng vẫn hội kiến riêng với ông Peres và nghe một ca đoàn trình diễn. Trong cuộc gặp gỡ với ông Netanyahu, một lần nữa Thủ tướng Israel lên tiếng bên vực bức tường an ninh với Đức Giáo Hoàng. Ông nói với Ngài rằng, khi các xúi dục và khủng bố chống Israel ngưng, thì sẽ không còn cần tới bức tường an ninh nữa, một bức tường từng cứu hàng ngàn sinh mạng. Sau đó, Đức Phanxicô đã cầu nguyện với các linh mục và chúng sinh tại nhà thờ núi cây Ô Liu, trước khi trồng cây hòa bình theo gương Đức Phaolô VI cách đây 50 năm. Sau thánh lễ ở nhà tiệc ly trên núi Sion, Đức Phanxicô lên đường ra phi trường dự nghi lễ từ biệt. Nghi lễ này dự tính vào lúc 8 giờ tối, nhưng đã được đẩy lên 7 giờ 30 sau khi thấy mọi sự diễn ra nhanh hơn dự trù, nhờ không còn những chỗ dừng chân bất ngờ nữa. Trong một bản tuyên bố, Viện Yad Vashem nhận định rằng họ hài lòng với cuộc thăm viếng của Đức Phanxicô và hy vọng rằng nó sẽ góp phần gia tăng ý thức hơn về nạn diệt chủng. Bản tuyên bố viết rằng, Bảo tàng Viện Yad Vashem dành tầm quan trọng lớn lao và ý nghĩa đặc biệt cho cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, một cuộc viếng thăm mà chúng tôi hy vọng sẽ phát huy ý thức nhiều hơn về nạn diệt chủng trên thế giới. Các lời ngài phát biểu tại Yad Vashem cùng với bài diễn văn khi nói tới Israel của ngài, nói lên niềm ân hận và đau đớn liên quan tới cái điểm thấp nhất mà nhân loại đã rơi vào với các tội ác diệt chủng. Tại phi trường quốc tế, trong nghi thức từ biệt, Thủ tướng Netanyahu nói với Đức Giáo Hoàng rằng, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho ngài, xin ngài cầu nguyện cho chúng tôi. Trên đường ra máy bay, Thủ tướng Netanyahu và Đức Giáo Hoàng Francisco nói chuyện với nhau có vẻ rất hăng say, trong khi Tổng thống Peres vội chạy theo hai vị. Các vị dừng lại ngay trước máy bay để chụp hình lưu niệm. Theo Vatican Insider, khi được hỏi về các cử chỉ của ngài trong chuyến viếng thăm đất thánh, Đức Francisco cho rằng, các cử chỉ chân thật nhất là các cử chỉ tự phát thực hiện. Trước đó, tôi có nghĩ tới việc phải làm một điều gì đó, nhưng không một cử chỉ cụ thể nào tôi làm đã được nghĩ trước như thế cả. Có một vài điều, như việc mời hai tổng thống và chủ tịch, thì chúng tôi có nghĩ sẽ thực hiện ở đó trong cuộc viếng thăm. Nhưng có nhiều vấn đề về hậu cần, nhiều lắm, địa điểm dự định để nó diễn ra cũng không hẳn là việc dễ dàng. Nhưng cuối cùng, lời mời đã được chấp nhận và tôi hy vọng cuộc gặp gỡ sẽ diễn tiến tốt đẹp. Tuy nhiên, các cử chỉ của tôi thì không hề dự tính trước. Tôi đơn thuần làm những gì tự phát xuất hiện nơi tôi. Chỉ xin nói rõ về cuộc gặp gỡ tại Vatican. Mục đích của cuộc gặp gỡ là cầu nguyện, chứ không phải làm trung gian. Hai vị Tổng thống và Chủ tịch cùng với tôi chỉ gặp nhau để cầu nguyện, và tôi tin rằng cầu nguyện rất quan trọng và giúp ích cho việc này. Rồi thì các vị trở về nhà. Sẽ có một giáo sĩ Do Thái, một vị Hồi giáo và tôi. Tôi đã yêu cầu vị trông coi thánh địa lo khía cạnh thực tiễn của vấn đề. Vừa rồi là bài tổng hợp của Vũ Văn An về chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Thánh Cha Francisco tại thánh địa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Giáo hội Thời Tiền Công Đồng Trung Nicea đã phải liên tục giải thích lý do niềm tin của mình nơi sự thụ thai đồng trinh Chúa Kitô để chống lại việc bác bỏ của người Do Thái, sự chế nhạo của dân ngoại, việc giảm thiểu sai lạc của bè phái Docetismo và các suy tư lệch lạc của phái Ngộ Đạo. Tuy nhiên, giáo hội đã không chỉ làm điều đó qua suy luận khô cằn, nhưng với sự tham dự thân tình vào mầu nhiệm nhập thể, suy niệm các văn bản phúc âm của hai thánh sử Matthew và Luca, trình thuật lại biến cố đó với ý thức và lòng biết ơn sâu xa đối với tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được biểu lộ ra trong việc nhập thể của ngôi lời. Liên quan tới đề tài đang tìm hiểu, nền văn chương giáo phụ thời tiền công đồng Trung Nicea làm chứng cho một tiến trình gắn bó, đó là việc tiệm tiến từ kiểu diễn tả của Thánh Phaolô sinh bởi phụ nữ, tuy giản dị nhưng rất ý nghĩa, nhằm nêu bật sự chút bỏ kenosis của Chúa Kitô, bước sang kiểu nói đầy kính trọng, ngôi lời của Thiên Chúa đã mặc lấy thịt xác từ Đức Thánh Trinh Nữ của giám mục Ippolito. Thật ra, tiến trình này đã bắt đầu trong phúc âm Thánh Luca, trong cảnh sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria. Sứ thần nói với người, mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng tôn nương. Cô Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, Thánh thần sẽ ngự xuống trên tôn nương, và quyền năng đấng tối cao sẽ rập bóng trên tôn nương. Vì thế đấng thánh sắp được sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Vào cuối thế kỷ thứ ba, chỉ nguyên từ Virgo, trinh nữ, được dùng quy chiếu về việc nhập thể, và các ý tưởng liên hệ đã tập trung một số ngoại thường các đề tài thần học và các vang vọng văn hóa. Vào thời đó, khi nói Đức Trinh Nữ là người ta gọi thay thế tên của chính Đức Maria, và nó tương đương với việc gợi lên sự siêu việt, thánh thiện và toàn năng của Thiên Chúa, đấng duy nhất có thể khiến cho cung lòng của một trinh nữ trở nên phong phú. Tước hiệu trinh nữ cũng gợi lên sự không thể hư nát và không thể phạm tội của Đức Kitô, cũng như sự trong trắng vô tội triệt để của Đức Maria, và việc mẹ hoàn toàn tùy thuộc Thiên Chúa. Tước hiệu trinh nữ cũng nêu bật sự toàn vẹn vật lý của Đức Maria trước khi sinh con và sau khi sinh con, cũng như sự toàn vẹn luân lý tuyệt đối của mẹ, không bị hư hoại bởi sự bất trung và bất phục tùng hay sự dối trá. Nó cũng nhắc tới việc phục hồi nơi mẹ sự vô tội nguyên thủy của loài người và sự hài hòa qua mẹ và trong mẹ của các từ đối chọi và xa nhau nhất giữa chúng như Thiên Chúa và con người, trinh nữ và mẹ. Tước hiệu trinh nữ cũng nhấn mạnh sự siêu việt của mẹ trên một thế giới đã bị ô nhiễm bởi tội lỗi. Nói chung, nền văn chương giáo phụ thời tiền công đồng Trung Nicea cho phép chúng ta tiếp nhận việc đào sâu dữ kiện mặc khải liên quan tới từ trinh nữ, và nó không tách rời khỏi tâm tình phụng tự diễn tả sự khâm phục. Đức Maria là trinh nữ thánh thiện, luôn luôn là trinh nữ. Dấu tích tưởng niệm của phụng vụ Kitô dẫn đưa cộng đoàn tín hữu tới việc tái đọc lại các trang thánh kinh cựu ước để khám phá ra các lời tiên tri và các quy chiếu về mầu nhiệm của Chúa Kitô. Nếu biến cố nhập thể của Đức Khôn Ngoan là nền tảng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, thì kết quả là có nhiều trang trong sách thánh ám chỉ mẹ đấng cứu thế. Tiến trình thần học bắt đầu với các trích dẫn của Thánh sử Matthew. Thánh nhân viết trong trình thuật sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria như sau. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ. Này trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi giải thích câu, này đây trinh nữ sẽ thụ thai, các giáo phụ thời tiền công đồng Trung Nicea đã trích dẫn một loạt các văn bản cựu ước quy chiếu về Đức Maria và theo hai hướng. Hướng thứ nhất liên quan tới chức làm mẹ Thiên Chúa và làm mẹ đồng trinh của người. Thánh kinh cựu ước có vài hình ảnh và biểu tượng đại đồng như đất trinh nguyên và thánh thiện như hòm bia. Chúng được đọc trong chiều hướng việc ngôi lời Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng Đức Maria. Hướng thứ hai là việc nhận diện các ý nghĩa đa diện mà bà Eva đã có như sự vô tội và đồng trinh, hiền thê và là người cộng tác với Adam, mẹ của các sinh linh, vân vân. Chúng được dự phóng lên Đức Maria và trở thành hiện thực nơi người một cách tuyệt diệu. Từ sự đối chọi vượt thắng với hình ảnh của bà Eva, hình ảnh Đức Maria được phóng to lên, trở thành vĩ đại. Thánh Ireneo coi Đức Maria là lý do cứu rỗi cho chính mẹ và cho toàn nhân loại, là nữ trạng sư của trinh nữ Eva. Và như bởi một trinh nữ mà nhân loại đã bị cột buộc vào cái chết, thì cũng vậy, bởi một trinh nữ, nhân loại được cứu rỗi, và sự bất tuân phục trinh nữ được cân bằng trở lại bởi sự tuân phục trinh nữ. Các kết quả phụng tự của việc đào sâu thần học kinh thánh này có tầm quan trọng to lớn và rộng rãi. Thứ nhất, Đức Maria càng được đâm rễ sâu nơi chương trình cứu độ của Thiên Chúa bao nhiêu, thì mẹ lại càng xuất hiện thánh thiêng trong đôi mắt của các giáo phụ thời tiền công đồng Trung Nicea bấy nhiêu. Điều này có nghĩa là Đức Maria không diễn tả một sự lựa chọn tình cờ trong chương trình của Thiên Chúa, nhưng là yếu tố nòng cốt trong chương trình cứu độ. Thứ hai, một cách tự phát hay đúng hơn bởi sự cần thiết tự nhiên, vài kiểu diễn tả phụng tự hướng tới Chúa Con lại giải tỏa ánh sáng của chúng trên Đức Maria mẹ người. Liên quan tới điều này, thật là ý nghĩa khi nhắc đến bài giảng lễ phục sinh của Đức Giám mục Melitone thành Sạc Đi. Là con chiên cái xinh đẹp, bởi vì bao gồm mẹ vào trong bối cảnh của một biểu hiệu cứu độ là chiên con, là đặc thái của Đức Giêsu con mẹ, nạn nhân vô tội, bị sát tế cho phần lỗi chúng ta. Thứ ba, Đức Trinh Nữ từ từ không chỉ được coi như là mẹ đấng cứu thế, mà còn được coi là phụ nữ liên đới với nhân loại, có tương quan cứu rỗi với các người được cứu độ. Nếu Đức Maria là Eva mới, được đặt cạnh Chúa Kitô, thì đức tin, sự vâng phục và chính việc sinh nở của người đều quy tụ về việc xác định biến cố cứu độ chúng ta. Nói chung, truyền thống giáo hội thời tiền công đồng Trung Nicea cho thấy càng ngày càng có sự chú ý tới gương mặt của Đức Maria, và sự chú ý này có thể được coi như một hình thức sùng kính trong chính mức độ mà các đối nghịch của nó như sự thờ ơ, sự thinh lặng, lãng quên có thể được coi như bằng chứng của việc không sùng mộ. Sự chú ý tới Đức Maria gia tăng bởi vì từ từ số lượng và phẩm chất các chứng tá cũng gia tăng. Chứng tá đó ban đầu, như chúng ta đã thấy, đề cập tới sự tham dự của Đức Maria vào mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Nhưng sau đó, nó từ từ hướng tới con người của mẹ và dừng lại trên những nét diễn tả tâm lý của mẹ, cũng như sự kinh ngạc, sự nhút nhát, niềm vui, nụ cười và con tim đập mạnh vì sứ điệp bất ngờ và gò má ửng hồng, cũng như dừng lại trên sự thánh thiện của mẹ, trên đức tin, sự vâng phục, ân sủng tràn đầy, việc thân ái chấp nhận chương trình của Thiên Chúa, sự đồng trinh rất toàn vẹn và lời cầu nguyện của mẹ, vân vân. Nếu duyệt xét kỹ lưỡng các văn bản, chúng ta nhận ra ngay rằng sự chú ý đó tràn đầy niềm khâm phục, tôn sùng và ngợi khen, đôi khi tràn đầy lời khẩn nài và tình yêu thương, cả khi không được diễn tả ra một cách rõ ràng đi nữa. Thái độ phụng tự nổi bật trong các cộng đoàn Kitô đối với Đức Maria thời tiền công đồng Trung Nicea chắc chắn là sự tôn sùng. Thật vậy, giáo hội thời đó đã có một nhận thức sáng suốt về phẩm giá đặc biệt của Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu. Cùng xác định sự kiện này là ý thức rõ ràng của các giáo phụ thời này về chương trình đặc biệt mà Thiên Chúa có đối với Đức Maria, chức làm mẹ Thiên Chúa, sự đồng trinh toàn vẹn và sứ mệnh riêng biệt của mẹ trong tương quan với ơn cứu rỗi của toàn thể nhân loại. Như Phúc âm Gia-cô-bê khẳng định, Đức Maria là hoa trái sự công chính của Chúa, nghĩa là của sự trung tín và lòng tốt của Chúa đối với bà Anna, vợ ông Joachim, hiếm muộn. Thiên Chúa đã can thiệp để xóa đi nỗi hổ nhục không có con khiến cho bà đau khổ. Cũng như trong các trường hợp tương tự, sự can thiệp ấy của Thiên Chúa bao giờ cũng có các hiệu quả to lớn. Khi Đức Maria dâng con trong đền thờ, vị tư tế tiếp đón mẹ tuyên bố rằng, vào thời sau hết, Chúa sẽ biểu lộ ơn cứu độ cho con cái nhà Israel. Phước lành của Thiên Chúa, nghĩa là ân huệ của người và các ơn thánh tràn đầy sẽ đồng hành với cuộc đời Đức Trinh Nữ Maria. Phước lành ấy của Thiên Chúa không chỉ đơn thuần là điều được cầu mong, mà là thực tại được nhận ra trong các hiệu quả của nó. Khi bé gái Maria được dâng vào đền thờ, vị tư tế tiếp nhận đã nói, Thiên Chúa đã khiến cho danh bé được lớn lao trong mọi thế hệ. Chúa là Thiên Chúa đã gửi xuống trên bé gái ân sủng của người. Sau này, trong ngày truyền tin, sứ thần chào trinh nữ và báo cho biết, là một cách đồng trinh, nàng sẽ trở thành mẹ của con đấng tối cao. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng tôn nương. Ôi hỡi người được chúc phúc giữa các phụ nữ. Hỡi Maria đừng sợ nữa, vì tôn nương đã tìm được ân nghĩa trước mặt Chúa của tất cả mọi người, và sẽ thụ thai ngôi lời của người.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Mẹ là suối mát, trinh nguyên giữa sa mạc hoang. mẹ là trăng thanh, đêm về chiều sáng mênh mang. Mẹ là tiếng hát ru em giữa đêm hè vắng. Mãi mãi mẹ là mây trời biển rộng thênh thang.
Một buổi tối khuya trong gian nhà nhỏ, người mẹ còn đang cặm cụi đan chiếc áo len. Thấy đứa con trai nhỏ vẫn đang húy hoáy viết, người mẹ liền nhắc con đi ngủ cho sớm để mai còn đi học. Cậu bé ngoan ngoãn vâng lời mẹ, xếp gọn sách vở rồi đi ngủ. Vì muốn quan tâm tới việc học của con, nên người mẹ lại bên bàn học và xem đứa nhỏ vừa viết những gì. Tình cờ, bà mở quyển sổ ra và đọc thấy những dòng chữ nắn nót của con trai như sau. Mẹ ơi, con thấy dạo này tóc mẹ bạc thêm nhiều. Mẹ vất vả vì con quá, phải không? Con chẳng biết làm gì để đền đáp công ơn mẹ. Con chỉ xin giữ một sợi tóc bạc của mẹ để luôn ghi nhớ về sự hy sinh và tình yêu thương mà mẹ đã dành cho con. Con yêu mẹ nhiều lắm. Sáng sớm hôm sau, khi vừa thức dậy, người mẹ nhẹ nhàng đến ôm đứa con trai vào lòng và nói, mẹ xin lỗi đã đọc những dòng tâm sự của con. Vì thế, mẹ mới biết con quan tâm đến mẹ nhiều ra sao. Con chính là món quà tuyệt vời nhất, con trai yêu quý của mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, tình thương của người mẹ dành cho đứa con nhỏ thật là đáng quý. Có lẽ không ai có thể hiểu hết những gì người mẹ đã hy sinh cho đứa con. Sự hy sinh của mẹ ví như trời cao lồng lộng, sâu thẳm như biển rộng, dịu dàng êm đềm như gió mùa thu và trong trẻo ngọt ngào như dòng suối mát. Trong vòng tay ấm áp của mẹ, đứa con nhỏ cảm nhận được sự bình an đích thực. Trên hết tất cả những người mẹ, chúng ta còn có một người mẹ tuyệt vời, đó là Đức Maria. Mẹ là hình ảnh của giáo hội, hiền thê xinh đẹp tinh tuyền của Chúa Kitô. Kinh Thánh đã ghi lại, sau biến cố truyền tin, mẹ Maria đã vội vã lên đường đến miền núi xa xôi để thăm người chị họ cao niên son sẻ của mình là Elizabeth. Lòng tràn ngập niềm vui siêu nhiên, mẹ Maria muốn chia sẻ với người chị họ niềm hạnh phúc đang đầy ấp tâm hồn mình, vì mẹ đang mang trong lòng con Thiên Chúa. Cuộc hội ngộ của hai bà mẹ là một cuộc hội ngộ thánh thiện, nhiệm màu. Chính mẹ đã đem Chúa đến cho gia đình bà Elizabeth để chung chia niềm vui, để hợp ý dâng lời ngợi khen chúc tụng Chúa. Nơi gia đình Nazareth, hay khi trỗi hội lên đền Jerusalem, khi đi dự tiệc cưới Cana, hay lúc đứng dưới chân thập giá, mẹ đã hiện diện bên cạnh và thông phần với Chúa Giêsu với tất cả niềm vui lẫn những khổ đau. Và khi Chúa Giêsu phục sinh vinh quang, mẹ vẫn hiện diện cùng cầu nguyện với các tông đồ trong hội thánh tại Jerusalem. Mẹ luôn ý thức sứ mạng đem tin mừng đến cho người khác. Với niềm tin son sắt và thái độ phục vụ thẳm sâu, mẹ Maria đã tham dự trọn vẹn vào công cuộc cứu độ của Thiên Chúa, dệt nên mùa xuân thiên quốc. Lạy mẹ Maria, trong cuộc sống trần thế này, chúng con đã lãnh nhận biết bao ơn lành từ lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng chúng con chưa dám dấn thân phục vụ như mẹ. Chúng con còn loay hoay khép kín, tìm sự bình an trong vỏ ốc đời mình. xin mẹ dạy chúng con biết mở đôi mắt để nhìn đến những người xung quanh con và mau mắn đem Chúa đến cho họ, để họ cũng được lãnh nhận niềm vui an bình của Chúa. Amen.
Mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang, mẹ là trăng thanh đem về chiều sáng mênh mang, mẹ là tiếng hát du em giữa đêm hè vắng, mãi mãi mẹ là mây trời biển rộng thênh thang, thương con trăm chiều mẹ luôn âu yếm dịu dàng, đời con gian nan bao lần kịp sóng chuôn chuyên, tìm đâu nương tựa an tâm về bên trường sinh, những bước chắc chiều dìu con đi trong hướng mến, mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang, mẹ là trăng thanh đêm về chiều sáng mênh mang, mẹ là tiếng hát du em giữa đêm hè vắng, mãi mãi mẹ là mây trời biển rộng thênh thang, mẹ là tiếng hát du em giữa đêm hè vắng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to receive